Đời sống thiên đàng dành cho gia đình. Tác giả Frank Hammond. Chương 6. Vị trí thuần phục của người vợ trong gia đình. Phần 2. Như vâng phục Chúa. Nói vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa có nghĩa là gì? Đây là khía cạnh của sự vâng phục được đề cập từ khía cạnh tự nhiên cho đến lĩnh vực thuộc linh. Vì người chồng gánh trách nhiệm được Chúa giao phó uy quyền, nên cách người vợ thừa nhận và tôn trọng uy quyền là bày tỏ sự vâng phục đối với chồng. Thông qua sự vâng lời chồng, người vợ vâng phục, phục vụ và phục tùng Chúa. Người vợ có thể chống lại việc vâng phục với suy nghĩ rằng Chúa chỉ yêu cầu cô ấy vâng phục chồng nếu người chồng đúng trong mọi việc anh ấy làm. Nhưng Chúa yêu cầu người vợ vâng phục thẩm quyền mà Ngài đã đặt trên gia đình. Người vợ sẽ dễ dàng chú ý đến những lỗi lầm của người chồng hơn là vâng phục Chúa, nhất là khi người chồng còn yếu đuối trong vai trò làm đầu, hoặc khắc nghiệt, hoặc không quân bình trong việc thực hiện vai trò làm đầu. Nếu người vợ chỉ mãi nhìn vào những sai phạm của người chồng, cô ta sẽ dễ dàng nổi loạn với chồng và bắt đầu bị thôi thúc phải thánh hóa chồng. Người vợ cần phải tránh những cái bẫy như vậy trong sự vâng phục. Người vợ không nên đổ lỗi trách nhiệm lên chồng về những sai sót của anh ta. Đấng Christ là đầu của người nam. Đấng Christ chịu trách nhiệm trong sự thánh hóa người chồng. Điều tốt nhất mà người vợ cần làm đó là cầu nguyện cho người chồng và giao phó anh ta cho Chúa. Người vợ cần trung thực hoàn toàn với Chúa trong lời cầu nguyện của mình. Nếu cô ta bước vào hôn nhân mà không cầu hỏi ý muốn của Chúa, cô ấy cần ăn năn về tội lỗi này. Nếu cô ấy là người tin Chúa và kết hôn với một người không tin Chúa, cô ấy cần ăn năn về tội không vâng lời Chúa, chớ màng ách chung với kẻ chẳng tin. Nếu cô ấy khiến cho mối quan hệ hôn nhân trở nên phức tạp vì cớ lời nói, hành động hoặc thái độ của cô ta, cô ta cần ăn năn với Chúa và với chồng mình. Nếu cô ấy nhận lại nhịp chịch cho những gì mình đã gieo, cô ấy cần cầu xin sự thương xót của Chúa. Bước ngoặt trong mối quan hệ giữa vợ tôi và tôi xảy ra khi cô ấy thật sự thần phục vị trí làm đầu của tôi và bắt đầu cầu nguyện cho tôi. Cô ấy phải bỏ đi thói quen xấu đó là nói với Chúa mọi sai trái của tôi và bắt đầu cầu nguyện cho tôi theo hướng tích cực. Theo quan điểm của cô ấy, cách cầu nguyện mới này giúp cô thấy được khải tượng về điều Đức Chúa Trời có thể làm. Và lời nói và thái độ của cô ấy bắt đầu nuôi dưỡng khải tượng về một người chồng tốt hơn. Vợ tôi từ bỏ những trách nhiệm cô ấy cho rằng cần phải thay đổi tôi và trao điều này lại cho Chúa. Sự thất vọng của vợ tôi với Chúa vì đã không hành động trên nan đề của cô ấy với tôi đã được thay đổi bằng đức tin rằng Chúa sẽ làm một điều gì đó. Cô ấy đã đặt mình vào vị trí được Đức Chúa Trời sử dụng để đáp lời cầu nguyện của chính mình. Theo quan điểm của tôi đã được đặt để trong một vị trí hoàn toàn mới. Tôi không còn thấy áp lực về sự nổi loạn của vợ mình hoặc về sự cố gắng của cô ấy để biến đổi tôi nữa. Tôi thấy bản thân mình có động lực mong muốn trở thành một cái đầu tốt cho vợ mình, và tôi có thể làm điều đó với sự chủ động của mình. Đó không phải là một sự thay đổi tức thì đối với tôi hoặc với cô ấy. Có những lúc chúng tôi vấp ngã, bị sa vào những thói quen cũ của mình, nhưng chúng tôi gây dựng sự chia sẻ với nhau. Chúng tôi cùng tìm kiếm sự thấu hiểu trọn vẹn hơn về lời của Chúa, và mỗi chúng tôi đều cầu nguyện, khao khát sức mạnh từ nơi Chúa. Một người vợ không thể ép chồng mình trở nên mạnh mẽ và làm tốt vai trò lãnh đạo vợ. Cũng như người chồng không thể ép vợ mình vân phục mình, mỗi người cần phải tự mình tìm cách và trông cậy Chúa hành động. Mỗi người cần phải có đức tin để Chúa hành động trên những gì mà người kia không thể tự mình làm được. Kinh Thánh nói rằng đức tin thật được thể hiện qua sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là bản chất của việc xây dựng mối quan hệ, giúp chúng ta tránh bỏ cuộc hoặc bùng nổ tức giận khi không có nhìn thấy những thay đổi như kỳ vọng. Bởi vì người vợ hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa là đấng tể trị làm đầu của người chồng, nên cô ấy cũng cần kiên nhẫn với Chúa khi bước đi trong sự vâng phục. Tôi muốn chỉ ra rằng nếu người vợ chỉ bước đi trong đức tin mà chưa bước đi trong sự vâng phục thì chưa đủ, bởi cô ấy cần phải đáp ứng thêm một vài điều kiện vâng phục nữa để có thể trông đợi sự giúp đỡ của Chúa. Nếu cô ấy không vâng phục chồng mình thì không phải cô ấy đang chờ đợi Chúa mà là Chúa đang chờ đợi cô ấy. Nhưng làm thế nào cô ấy có thể vâng phục một người chồng không hoàn hảo? Chỉ có thể như vâng phục Chúa. Chúa là trọn vẹn và đường lối Ngài là hoàn hảo. Chúa yêu cầu sự vâng phục của người vợ để cô ấy có thể vì vâng phục Chúa mà học cách vâng phục chồng mình. Cô ấy nhận ra thực tế rằng vâng phục chồng là cũng chính vâng phục Chúa, và không vâng phục chồng tức là cũng nổi loạn với Chúa. Cô ấy nhận biết từ lời Chúa rằng sự vâng phục chồng đã được Chúa chấp thuận, và điều đó khiến cô ấy được ở trong sự phước hạnh của chính Đức Chúa Trời. Nguyên tắc của sự vâng phục không có gì khác biệt. Dù là người vợ vâng phục chồng mình hoặc công dân vâng phục những bậc cầm quyền tại nơi sinh sống đều giống nhau, vì đó là điều Chúa yêu cầu. Một người không thể từ chối sự vâng phục mà không chống lại luật lệ của Chúa và không chịu sự phán xét của Chúa. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép tức là đối địch với mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Roma chương 13 câu 1 đến câu 2. Vâng phục Chúa là điều cần thiết để giữ một lương tâm tốt. Giữ lương tâm tốt là điều cần thiết trong đức tin, và đức tin là yếu tố quan trọng để nhận được sự đáp lời trong khi cầu nguyện. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Roma chương 13 câu 5. Hỡi kẻ rất yêu dấu, với bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời, và chúng ta xin điều chi mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Dân nhất chương 3 câu 21-22. Trong mọi sự, như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Ephesos chương 5 câu 24. Giá như lời Chúa không nói trong mọi sự, chắc hẳn đa số các bà vợ đều có chung một suy nghĩ như vậy. Cụm từ trong mọi sự đã lấp mọi lỗ hổng trong sự vâng phục. Điều này khiến cho người vợ không thể đưa ra những lý lẽ biện minh cho việc từ chối vâng phục chồng mình. Nếu cô ấy nghĩ rằng chồng không có những suy xét tốt hoặc có những hành động xấu, điều đó có nghĩa rằng người vợ không thể có bất cứ lý lẽ nào về việc đề ra những ngoại lệ đối với ý quyền của người chồng trong sự vâng phục. Vai trò làm đầu sẽ không thực sự có ý nghĩa trừ khi vai trò vâng phục được làm tròn. Người vợ có thể chỉ khẩu phục mà tâm không phục. Sự vâng phục nửa vời cũng không khác nào với không vâng phục, và cũng tương đương với sự nổi loạn. Có một chuyển biến trong sự vâng phục của vợ tôi đối với tôi mà khiến tôi biết rõ rằng giờ đây vợ đã thật sự vâng phục tôi trong mọi sự. Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì mà cô ấy không thuần phục tôi. Vì thế nên tôi đã rất ngỡ ngàng khi một ngày cô ấy đã thú nhận với tôi rằng có một lĩnh vực mà cô ấy vẫn chưa vân phục tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ vân phục tôi trong những suy nghĩ hay quan điểm cá nhân của cô ấy. Cô ấy muốn tôi thánh hóa những lĩnh vực này của cô ấy, nhưng cô ấy cũng có một nỗi sợ hãi về việc phải giao phó lại cho tôi những lĩnh vực cá nhân và nhạy cảm của mình. Trước khi vợ tôi có thể giao phó những lĩnh vực mà cô ấy đã giữ riêng cho mình, cô ấy cần sự đảm bảo của tôi rằng tôi sẽ giải quyết những vấn đề đó một cách đúng đắn. Vì những tổn thương trong quá khứ, cô ấy muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không cười, không quát mắng hoặc khước từ cô ấy. Nhờ việc giao phó những lĩnh vực này trong cuộc sống mà vợ đã giúp tôi có thêm sự dạn dĩ về vai trò làm đầu của mình và có thêm sự đảm bảo về tình yêu của tôi. Trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để đảm nhiệm trách nhiệm làm đầu trên mọi sự mà vợ tôi đã giao phó cho tôi. Tôi đảm bảo với cô ấy rằng tôi có thể giải quyết bất cứ điều gì cô ấy cần thổ lộ khi cô ấy bắt đầu kể cho tôi những điều sâu kín trong đáy lòng cô. Tôi đã thực sự sốc. Tôi bắt đầu nói kiểu như: em chắc chắn không thể nào có cảm xúc như thế được. Làm sao mà em có thể suy nghĩ như vậy được? Em không nên suy nghĩ như vậy. Sau đó, tôi nhớ tới cam kết của tôi từ đầu là sẽ giải quyết những việc này một cách thỏa đáng. Và tôi bắt đầu cầu nguyện xin sự khôn ngoan nơi Chúa để gánh vác trách nhiệm mới này. Bước vân phục này từ phía vợ là yếu tố cần thiết để chúng tôi thực sự nên một trong Chúa. Tất cả những gốc rễ đều được phơi bày và giao phó. Cô ấy trở nên minh bạch rõ ràng và tôi thì trở nên một người có trách nhiệm. Khi người chồng có thể đáp ứng người vợ với một tình yêu có trách nhiệm thì sẽ khiến cô ấy dễ dàng vân phục hơn. Nhưng người vợ cũng không thể đòi hỏi thái độ tích cực từ phía một người chồng như một điều kiện để vân phục. Nếu một người chồng muốn có một người vợ vân phục, thì anh ta cần bày tỏ một tình yêu đầy cảm thông rằng cô ấy không phải sợ hãi khi chia sẻ về bất cứ bí mật nào trước anh ta. Sẽ có một câu hỏi rằng, vậy nếu người chồng muốn vợ mình vân phục trước một điều gì tội lỗi thì sao? Ví dụ như anh ta muốn cô ấy đi uống rượu với mình ở quán bar, xem một bộ phim đòi trị hoặc vui vẻ hoán đổi vợ với người khác thì sao? Liệu Kinh Thánh có yêu cầu người vợ vân phục chồng mình trong mọi sự bao gồm cả tội lỗi không? Tôi tin rằng trong việc này có một giới hạn. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải vân phục tội lỗi. Việc này không khiến người vợ bị phán xét là nổi loạn. Sự khước từ vân phục của người vợ không phải là vì nổi loạn, mà là vì niềm tin nơi Chúa. Cô ấy có thể không làm theo nguyện vọng này của người chồng, nhưng không được trở nên thiếu tôn trọng chồng. Một ví dụ rất hay về nguyên tắc này là trong chương 4 của sách Công Vụ. Vì vân phục mạng lệnh của Chúa, các môn đồ đã rao giảng phúc âm. Các thầy tế lễ và những người lãnh đạo thuộc linh đã triệu tập các sứ đồ và yêu cầu họ không được nói hay giảng về danh Chúa Giêsu. Nếu các sứ đồ dừng việc chia sẻ phúc âm thì sẽ là không tuân theo mạng lệnh của Chúa. Họ phải vâng theo Chúa mà không trở nên thiếu tôn trọng hay nổi loạn với những bậc cầm quyền. Phi-e-rơ gọi các thầy tế lễ với giọng đầy trân trọng là hỡi các quan và các trưởng lão, rồi giải thích với họ tại sao phải tiếp tục làm những việc mà các sứ đồ đang làm, yêu cầu họ hãy phán xét theo cách nhìn của Đức Chúa Trời để xem những yêu cầu của họ có cần phải tuân theo hay không, và cầu nguyện cho sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Theo một cách tương tự, khi người chồng yêu cầu vợ mình làm những điều trái với lương tâm và không vâng phục Chúa, thì người vợ nên sẵn sàng đưa ra câu trả lời cho niềm tin của mình. Cô ấy cần bày tỏ với chồng mình rằng cô vẫn coi anh ấy là đầu như của mình, nhưng không thể phạm tội trước Chúa được. Sau đó cô ấy phải trao nan đề này cho Chúa và chuẩn bị đối mặt với bất cứ hậu quả nào có thể xảy đến. Các sứ đồ tiếp tục giảng dạy về phúc âm. Phi-ra bị bắt vào tù, Ê-tiên bị ném đá đến chết và Gia-cơ bị giết bởi gươm. Một vài người phải chịu khổ và mất mạng sống mình, nhưng họ có được phần thưởng đời đời. Kinh Thánh nói với những người làm công và những người vợ là những người phải vì cớ sự vâng phục mà chịu khổ như sau: anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng sự đoán công bình. Phi-rơ nhất chương 2 câu 21 đến 23.